quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý khán giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy. Và đề tài sẽ là vụ án mà con gái thuê người giết cha mẹ tại Canada.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng bình an, hạnh phúc, tình yêu và gia đình, cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Với quý khán giả của chương trình Tình yêu và gia đình, và xin chào chị Thu Nga từ Dallas. Vâng, chúng tôi đang hơi bị trục trặc cái vát phi thuyền ngày hôm nay với chị Thu Nga từ Dallas. Thưa quý khán giả, giống như là đã thưa với quý khán giả về đề tài ngày hôm nay, biết chị Thu Nga đang có trên đường dây không? Thưa quý khán giả, lâu lâu hội trường của các đài phát thanh đó mà nối kết với nhau đó vẫn có những cái vấn đề trục trặc như thế này, nhất là khi một trong hai nơi mà có một tí trục trặc kỹ thuật thì sẽ ảnh hưởng luôn cả phía bên kia. Và đó là điều mà đang xảy ra ngày hôm nay. Khi mà bình thường, không biết quý khán giả mà quen thuộc với lại vấn đề phát thanh đó thì chắc nhiều khi cũng tự hỏi không biết là các đài phát thanh nối kết với nhau bằng cách nào. Thì có rất nhiều cách. Thường thường cái cách thông thường người ta nghĩ tới là cái cách của internet, nhưng mà cái đó thì nhiều khi không có bảo đảm, cho nên các đài phát thanh chuyên nghiệp thì thường dùng cái cách là những cái blue box để mà nối kết với nhau, thì cái điều này đảm bảo hơn. Tuy nhiên blue box của bên Dallas cũng đang bị trục trặc mấy ngày nay, thành ra lại phải dùng một cái phương tiện khác, mà chính vì vậy có một số cái vấn đề xảy ra, thành ra xin quý thính giả cũng thông cảm. Đề tài ngày hôm nay, như đã thưa với quý khán giả, chắc là nếu mà những quý vị nào mà hay theo dõi tin tức trên Internet, nhất là những bản tin Việt ngữ, thì chắc cũng đều thấy rằng cái vụ án mà cái cô con gái người Việt Nam ở bên Gia Đã Đại thuê người giết cha mẹ đang được trở lại. Đấy không phải là một cái vụ án thuần túy thuê người giết cha mẹ chỉ tại vì ghét cha mẹ hay là để bị giết. Nhưng mà thật ra vụ án này xảy ra cách đây cũng đã 5 năm rồi. Tuy nhiên tòa vừa mới xử tội các can phạm vào đầu năm nay mà thôi, và sau khi mà các can phạm đã bị cái án tù tới 25 năm tù, cô con gái này và ba người đồng phạm đã bị án tù tới 25 năm tù, thì người ta lại bùng lại cái vấn đề này khi mà một người bạn của cô gái này là một ký giả của một tờ báo ở tại Toronto, báo Toronto Life ở bên Gia Đã Đại, từng là bạn học của cô gái này, đã viết ra một cái bài báo cho thấy cái sự thật đằng sau cái vụ án này. Và tất cả những cái điều này khi mà người Việt đọc lên thì thấy rất là đau lòng, nhất là các bậc phụ huynh rất là đau lòng khi mà thấy rằng cái lý do thúc đẩy cô gái đến cái chuyện mà giết cha mẹ, dĩ nhiên đây là một hành động không thể nào tha thứ được. Tuy nhiên cái động lực mà thúc đẩy cô gái giết cha mẹ chỉ tại vì cô đã bị cha mẹ trông đợi quá nhiều ở chuyện học hành, đến độ mà cô phải dối trá từ nhiều năm qua. Dối trá đầu tiên là dối trá sửa phiếu điểm ở trong trường, sau đó là dối trá là đi học chỗ này chỗ kia, tại vì cha mẹ mong đợi cô cái điều đó và không cho cô có một cái đời sống nào khác ngoài cái đời sống học tập mà thôi. Và đó chính là cái lý do mà khiến cho thúc đẩy cô, sau những dối trá chồng chất dối trá, khi mà cha mẹ bị khám phá thì cô lại bị trừng phạt, và rồi sau đó cô điên cuồng nghĩ đến cái chuyện nếu mà không có cha mẹ nữa thì cuộc đời mình sẽ dễ thở hơn. Và đây là cái lý do mà đã gây ra những cái chấn động rất lớn trong cộng đồng người Việt ở khắp mọi nơi. Cho nên chúng tôi muốn dùng chương trình này để mà mời gọi quý thính giả cùng gọi vào đóng góp với Vũ Thanh Thủy và chị Thu Nga. Nếu mà chị Thu Nga trở lại được đường dây sau khi mà chúng ta bắt đầu, thì mời quý khán giả cùng gọi và đóng góp. Bởi vì đây là một cái điều, dĩ nhiên nghe cái điều này thì ai cũng rất là kinh hoàng. Nhưng mà trong thực tế, các phụ huynh Việt Nam có vẫn có đang làm cái điều đó không? Hay là đã thông cảm hơn, hiểu hơn, và phần nào đó đã thích nghi được với cái đời sống ở bên xứ Mỹ này để mà tôn trọng được cái sự tự do chọn lựa của con cái? Thật ra gọi là tự do chọn lựa thì không đúng, tại vì tất cả, không biết quý vị phụ huynh nghĩ sao, chứ quý vị vẫn nghĩ rằng tất cả những lỗi lầm con cái gây ra thì phần nào đó cũng có một phần trách nhiệm của cha mẹ. Có khi cố ý, có khi vô tình, có khi không có biết, có khi là nhìn theo cái cảm quan của mình, có khi là theo cái lối giáo dục. Ngày xưa ở Việt Nam là thương cho roi cho vọt, thành ra đã ép buộc con cái một cách quá độ. Đây không phải là lần đầu tiên có một cái vụ án mà con cái giết cha mẹ, con cái Việt Nam giết cha mẹ chỉ vì bị bức bách quá như vậy. Nhưng mà đã từng có những cái vụ trước đây, trong chương trình Tình Yêu Và Gia Đình nhiều năm trước đây, chúng ta cũng có nói đến vụ một người con trai ở bên California, khi mà bị mẹ ép buộc học y khoa, anh ta cố gắng nhưng mà cái sức không có cho phép như vậy, và rồi cuối cùng trong một cơn nóng giận, trong một lúc mà tranh cãi với cha mẹ, với mẹ, anh đã lỡ dùng một cái vật nhọn, một cái giày cao gót của mẹ mà đập trúng đầu mẹ và khiến bà mẹ tử thương, mà sau đó vụ án ra tòa. Và cái điều này cũng gây ồn ào trong dư luận rất là nhiều. Bây giờ lại xảy ra chuyện này nữa. Thì nhân cái cơ hội này, Vũ Thanh Thủy muốn được hỏi tất cả quý vị phụ huynh Việt Nam ở tại thành phố Houston cũng như Dallas của chúng ta, là tương đối là những nơi được coi như là cha mẹ tương đối còn gìn giữ truyền thống gia đình một cách từ Việt Nam hơn là những cái nơi khác, hơn là bên vùng miền Đông hay vùng miền Tây, vùng New York hay vùng Washington DC, thì phần nào đó đã hội nhập nhiều hơn trong cái vấn đề vào cái nền văn hóa của nước Mỹ ở bên vùng miền Tây, California cũng thế. Nhưng mà riêng thành phố Houston á, thì rất nhiều người ở những bên Đông và Tây qua đây thì đều công nhận rằng và thích thú nhận ra rằng phụ huynh Việt Nam ở tại cái miền giữa nước Mỹ này, miền Trung Mỹ này, vẫn còn giữ được cái nền nếp truyền thống cũ, và con cái tương đối hiếu thảo với lời cha mẹ dễ dàng hơn ở những nơi khác rất là nhiều. Cho nên vì cái sự mà đồng thuận của con cái, thành ra cha mẹ cũng có vẻ hơi là nghĩa là áp đặt những cái ý suy nghĩ của mình lên trên con cái nhiều hơn những cái nơi khác. Thì không biết quý khán giả có đồng ý như vậy không? Chúng ta là người Houston, người Texas, người Dallas, ở tại các nơi, thì chúng ta thử cùng chia sẻ với nhau, nhìn lại nhân cái cơ hội này, nhìn lại cái vấn đề này, và cũng nhìn lại cái cách mà chúng ta giáo dục con cái, đặc biệt là ứng xử với con cái khi mà con cái không có làm theo cái ý muốn hay là cái mong ước của mình. Vâng, số điện thoại để gọi vào là 713-664-8002, 713-664-8002. Nhưng mà không biết là quý thính giả có quen thuộc cái vụ án này không? Thì tuy nhiên thính giả cũng đã bắt đầu gọi vào, thành ra chúng tôi xin nhận đường dây trước. Và sau đó nếu mà quý thính giả không quen thuộc cái vụ án này thì Vũ Thanh Thủy sẽ xin lược thuật lại tất cả mọi cái tiến trình của cái vụ án. Vâng, xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây, xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây. Vâng, chúng tôi bị echo nhiều quá. Vâng, xin phải đổi đường dây khác thôi. Xin mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Dạ, hello, chào hai cô.
Dạ, vâng ạ,
dạ, xin chào. Dạ, tên Tân Quốc. Dạ, cái người đó là bao nhiêu tuổi không? Cái người con đó.
Cái đây là một cô con gái còn rất là trẻ, sinh năm 86, tức là tính tới bây giờ đó thì là được 29 tuổi. Tuy nhiên, đây là một cái vụ án xảy ra 5 năm trước đây, và cô này đã bắt đầu có vấn đề với cha mẹ từ cái hồi còn đang học trung học cơ anh. Anh cho biết cái danh được không?
Dạ, tên Quốc.
Vâng, anh Quốc, dạ.
Dạ, mà cái cô đó là sanh bên Mỹ này hay là lớn sanh ở bên Việt Nam?
Theo như cha mẹ đó, thì cô ông sang vào năm 79, tức là cô sanh ở bên Mỹ này. Đây là một người Việt Nam, mẹ cô là người Việt Nam, bố là một người Trung Hoa, và hai vợ chồng rời Việt Nam sang Canada vào năm 79. Sau đó mới gặp ông chồng người gốc người Hoa này, lấy nhau ở Toronto, rồi sau đó có hai đứa con, cô Jennifer thì sinh năm 86, rồi một người con trai là Felix sinh năm 89. Hai vợ chồng này thì làm công việc lao động thôi trong một nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô, và sống một cuộc đời rất là đạm bạc. Tuy nhiên, họ rất là chăm lo cho con cái. Họ đến nỗi mà mặc dù cái cuộc sống khó khăn nhưng mà họ vẫn cho con cái. Từ năm cho cái cô Jennifer này, đây một cô Jennifer Penn, dạy đi học piano từ năm 4 tuổi. Và rồi sau đó cho cô họ đi học skating mà một cách nghệ thuật, tức là giống như là múa một cách thẩm mỹ đó. Tức là rất là tất cả mọi tiền nong của họ dư ra toàn là để cho cái chuyện học hành của con cái. Nhưng mà bù lại như thế cũng đòi hỏi con cái rất nhiều. Anh Quốc có phải là một vị phụ huynh không?
Dạ, dạ phải cô. Thì cái cuộc sống bên đây thì đôi khi cha mẹ thì rất là bận, mình đứa nhỏ nó lớn lên nó không hiểu được cái giá trị đó cô. Dạ, không hiểu được cái giá trị, không hiểu được cái hy sinh của cha mẹ đó. Đôi khi họ đứa nhỏ chỉ nghĩ đó, suy nghĩ chỉ thấy được rất là cạn. Thì vô tình là thiếu cái suy nghĩ sáng suốt mà làm hại khi tan nát cái gia đình. Thì Quốc cũng là cha mẹ, nhưng mà nuôi một đứa nhỏ bên đây khi mà cái tuổi nó trứng nó cô là thứ nhất, thứ hai là khi mà cái tuổi mà nó không hiểu cái giá trị đó, cho nên là làm cha mẹ làm sao mà mình dùng một cái ở Tây Phương này nó có một cái chính trị hoài để mà nó phải can thiệp vô. Tại sao những người này họ train bằng cái tâm lý học và họ train bằng cái chuyên môn, thành ra khi mà trường hợp mà có những cái gì, những bà con đồng hương nào mà tương lai mà bị sử dụng cái agency ở bên Mỹ này, nó rất là chuyên môn và nó nói
đúng như vậy.
Đứa nhỏ nó sẽ nghe
đúng như vậy,
nó nói đi, đứa nhỏ nó sẽ nghe, nhưng mà mình, cha mẹ mình nói không nghe.
Nhưng mà anh cũng biết không, khi mà để cho các cơ sở đó, các tổ chức hay là các cơ quan của nhà nước đó mà nhúng tay vào đó, thì đứa trẻ này nó phải nói ra, hoặc nó nói với thầy cô giáo, hoặc nó chia sẻ với bạn bè, rồi bạn bè nói với thầy cô. Đó là thường thường là những đứa trẻ mạnh mẽ, nó có cá tính mạnh mẽ, thành ra nó mới dám chia sẻ bộc lộ như vậy. Hoặc là những đứa trẻ mà cũng không có ngoan lắm, còn những đứa mà thật là ngoan, đây là chúng tôi xin để ngoan trong ngoặc kép Thanh Quốc, tức là ngoan hiền vâng lời cha mẹ quá độ, như trường hợp của cô bé Jennifer này đó. Thì từ hồi còn nhỏ xíu là cô đã có vấn đề rồi, đã bị cha mẹ ép học quá chừng, đến nỗi mà khi mà đi tập trượt băng, tại vì họ hy vọng là con họ sẽ đi thi Thế vận hội mùa đông hồi năm 2010 ở Vancouver, thành ra từ nhiều năm trước đã luyện tập bắt con cái tuyển lập, tập luyện đến cái độ 10 giờ đêm, con nhỏ mà đã 10 giờ đêm mới đi tập xong, mà tập trượt băng xong rồi mới về nhà, sau đó lại còn phải làm homework ở nhà, thành ra bị áp lực rất nhiều. Mà từ hồi còn nhỏ xíu thì cô này đã giải tỏa áp lực bằng cái cách nào, cái khán giả biết không, nhiều vị phụ huynh Việt Nam có thể cũng đã chứng kiến những cái cảnh này, tức là cô dùng dao cứa vào tay cô, tức là những lúc tức giận quá không biết đổ thoát vào đâu thì cô tự hành hạ cô, lấy lưỡi lam rồi cứa vào trong tay để mà giải tỏa được những cái cơn đó. Thành ra từ rồi đến học, hồi nhỏ thì học hành rất là giỏi, đến nỗi ở nhà đây là những cái huy chương với giải thưởng với bằng khen. Nhưng mà đến năm lớp 8, tức là chỉ mới khoảng chừng 14 tuổi là đã bắt đầu có vấn đề rồi. Khi mà cha mẹ cô trông đợi là cô sẽ đậu thủ khoa của năm lớp 8 trước khi mà lên trung học, tức là thì đến lúc mà xứng tên thì cô lại không được. Thành ra từ đó cô thất vọng và từ đó cô bắt đầu đi vào cái con đường dối trá. Thành ra đây là một cái vụ rất là bi thảm của cộng đồng người Việt Nam mình. Cảm ơn anh Quốc rất nhiều với lại cái ý kiến của anh khi mà nhắc nhở tất cả các bậc phụ huynh là có nhiều cơ quan sẽ có thể can thiệp vào trong cái chuyện nuôi dạy con cái của mình, không phải là con cái mình hay chuyện trong nhà mình thì mình muốn làm gì thì làm. Tuy nhiên những cái điều này nhiều khi cũng khó lắm, bởi vì thường thường các cơ quan này đó kêu như là xâm lấn vào trong cái chuyện riêng của gia đình khi mà có những vấn đề lớn, khi mà nhìn thấy những cái dấu hiệu của các em bé này bị hành hạ thể chất hay là tinh thần, chứ còn thì chỉ là cha mẹ bảo bắt học thôi mà rõ ràng vẫn thương yêu con cái thì cũng khó cho các nhà chức trách nhìn thấy được những vấn đề đó. Mình xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Tôi chào chị, em tên là Kim.
Vâng, chào chị.
Em không có kinh nghiệm làm cha mẹ nhưng em có kinh nghiệm là con. Hồi nhỏ đó em sống trong một cái gia đình mà có người cha rất là nghiêm khắc. Ông cũng bắt tụi em phải đi học, học rồi là học võ, rồi là học về nhà học thêm toán, rồi học thêm pháp văn, rồi phải học hội Việt Mỹ. Tức là cái gì ông thấy gọi là cần thiết cho các con, ông bắt các con phải đi học, đến nỗi mà tụi em không có thì giờ để mà xem cine hay là đi, không có bạn bè đi chơi gì cả. Ở cái tuổi teenager của tụi em cũng như vậy, từ bé đến lớn. Cho nên rồi mỗi một sáng đi học là ông ngồi ngay phòng khách đó, ông kiểm soát coi là có đi học đúng giờ, ăn mặc như thế nào. Mỗi lần mà muốn đi xem cine là mỗi tháng phải ông theo học và coi điểm có đủ hay không. Muốn mua quần, mua áo, muốn cái gì là cũng phải theo cái học xem là cái điểm học như thế nào. Rất là khó khăn. Và lúc đó mấy em thì nó cũng giống như em thôi, mà cái tâm trạng của em đó thì em là người chị lớn trong gia đình, em cảm thấy rất là khổ sở, rất là sợ sệt bố mình. Mình nhìn cái người cha mình như là một ông cọp vậy đó chị. Rồi là nhiều khi học nhiều quá em thành ra bị cái bệnh trầm cảm, rồi em lúc nào cũng buồn, rồi cũng tủi thân, rồi hay khóc, rồi bố mẹ mà mắng chút là ngồi đó khóc. Rồi còn em bị mọc du nữa chị, là nó làm cho mình giống như là vào cái đầu óc của mình cảm thấy cái sự sợ hãi mà mình không mà hoàn thành được cái việc học của mình đúng theo ý bố mẹ, là mình có cảm tưởng cái gì ghê gớm lắm, mình sẽ bị trừng phạt, mình sẽ bị cấm cái này cấm cái kia, đánh đập đó. Thì mấy đứa em cũng có 5-6 đứa em gì đó. Rồi lớn lên tụi em trở thành là những cái đứa trẻ rất là nhút nhát, đi ra ngoài đời cũng rất là ngây ngô và cũng hay tin người, rồi không dám làm cái gì, lúc nào cũng có một cái mặc cảm, lúc nào cũng có một cái sự thiếu tự tin hết. Thì em hiểu được cái lối giáo dục của bố mẹ Việt Nam mình là muốn cho con mình trở nên người tốt, người giỏi, nhưng mà hình như bố mẹ Việt Nam mình không có cái tình, không có cái sự gần gũi với con cái, chỉ nghĩ là kiểm soát con cái qua cái vấn đề học bạ, xem điểm, xem học bạ như vậy là đủ rồi, nhưng mà không có gần với con, không có cho con cái tình cảm như là những bạn. Cho nên cái những đứa con nó có những cái mặc cảm như vậy đó. Thì bây giờ em thấy là cái lối giáo dục của Việt Nam mình nó quá khắt khe, nó rất là chặt chẽ. Nhưng mà ngược lại, khi mà mình qua bên Mỹ, cha mẹ đem cái lối áo giáo dục như vậy mà áp dụng qua cái lối giáo dục ở bên Mỹ với những đứa con, thì em lại thấy cái đó nó không có phù hợp với những cái nước
độ
tự do quá chớn ở bên này. Thì em qua bên này thì em cũng thấy có nhiều đứa con cái nó sinh đẻ ở bên nước này đó, nó lại không có cái ý thức hệ là mình có cái trách nhiệm đó. Có những đứa con từ nhỏ sinh ra lớn lên là cứ xài tiền thôi, thích cái gì
vâng,
là
cái
bố
đó,
mẹ
cái đó thì
mua
lại là
cái đó.
To quá độ
đó,
nhưng
rồi
mà
có đầy đủ tiện nghi thì lại gặp, nếu mà gặp cha mẹ mà phóng túng thì không nói gì, nhưng mà gặp cha mẹ gọi là
mà
giáo huấn cái kiểu xưa đó, thì những cái đứa bé đó nó lại cảm thấy nó giống như là bị áp lực và nó sinh ra những cái hành động mà mình không kiểm soát được.
Cảm ơn
em,
cảm ơn
thông cảm cái trường hợp cái cô bé này. Cái cô là một cái người có sống trong cái tâm trạng của bị như là cô bị tù đó, rồi cô cảm thấy là cô bị cha mẹ gọi là chèn ép quá, nhưng mà cô lại bị cái tâm thần của cô quá nặng. Nó làm cho cô có cái ý tưởng là cô muốn giết cha mẹ mình để cô được tự do. Thành thử vì cô sống ở trong một cái môi trường tự quá tự do ở nước văn minh, thành thử là cô có cái tư tưởng như vậy.
Chị Kim ơi,
còn nếu mà cô sống ở Việt Nam á, thì em nghĩ cô cũng không đến đủ như vậy đâu.
Vâng, tức là cũng đành cam chịu thôi phải không chị Kim?
Dạ, nhưng mà em thì em nghĩ rằng cái cô này có bị tâm thần rất là nặng.
Nhưng mà chị Kim ơi,
cái mặt cảm nó ngay chính bây giờ tụi em lớn rồi. Mấy đứa em, tụi em lớn 40-50 hết rồi. Nhưng mà lúc nào mình đi ra ngoài đời, mình cũng cảm thấy mình có mặc cảm, mình thua kém hết tất cả mọi người hết. Và lúc nào mình làm cái gì mình cũng không có cái sự tự tin, chị biết không? Thành thử là em thông cảm những cái đứa bé mà sống trong một cái gia đình bị huấn luyện, bị kèm kẹp quá kỹ đó.
Nhưng chị mà Kim ơi, chị Kim có oán, có oán, có bao giờ oán trách cha mẹ không? Dạ. Chị Kim với các em có bao giờ oán trách cha mẹ không?
Thưa chị, hồi nhỏ thì em rất oán trách cha mẹ. Em rất oán. Em chỉ ước ao là em không được đi học. Hồi đó em đi học, em ước ao em bỏ học. Em ước ao em được đi ra ngoài, em sống một mình. Em ước ao em thoát được khỏi cái gia đình đó. Em ước ao em không ngó, em không nhìn thấy mặt bố em với mẹ em mỗi ngày.
Tức là chị không có nhìn thấy cái tình thương của cha mẹ phải không?
Không thấy, tại vì nói sự thật, ở bên Việt Nam mình, người cha thì đi làm, rồi người mẹ em cũng phải đi làm, buôn bán thì mới đủ sống nuôi 6 đứa con, chị biết không? Thành thử cha mẹ chỉ biết nhìn học bạ của con, chỉ biết có tiền là mướn thầy, cho thầy về nhà dạy kèm. Rồi mỗi tháng nhìn cái học bạ của con thấy có điểm cao là vui rồi. Sao ông bà nghĩ là con cái mình học giỏi, chịu khó rồi. Nhưng mà mấy đứa em của em, đứa nào học cũng giỏi hết á. Có mình em là học rất là dở. Học bạ tháng nào là cũng hầu như là đứng chót hết á. Mà càng em á, càng kiểm soát em lại càng học không được. Mà lúc nào ngồi học có là nước mắt cứ chảy ra, tôi nói chết rồi. Bây giờ mình ngày mai mình vô mình thi mà mình không học được nổi, cái này là về nhà sẽ bị cha mình mẹ đánh hay bị phạt. Lúc nào cũng cái tâm trạng cũng sợ hết đó chị. Mà trong lòng không bao giờ muốn đi học, không bao giờ muốn ở trong cái nhà đó nữa hết.
Tội quá.
Mà lúc đó, cái đó là cái tuổi em là cái tuổi 14, 15 là cái tuổi thiên niên. Nhưng mà khi em qua bên này rồi đó, sau khi mình qua này mình lớn, mình đi ra đời, mình đi làm, trải qua bao nhiêu cái sự cực khổ, đau khổ, mà thấy cái đời sống, cái lối sống của người Mỹ người ta đối xử đó, mình mới cảm thấy mình cũng cảm thấy là mình giống như mình bị hụt hẫng lúc đầu á. Sau đó khi mà mình get used rồi đó, mình quen rồi đó, thì lúc đó mình quay lại mình nhìn, mình nhớ lại, mình thấy những cái
tất cả những cái điều cảnh đó
huống xảy ra, con cái bên này nó hư hỏng, cha mẹ chịu quá, rồi thì ke hút sách rồi hư hỏng. Lúc đó mình mới nhớ lại những cái gì cha mẹ mình khó khăn với mình ngày xưa. Lúc bây giờ đến tuổi lớn già rồi, em mới cảm thấy em cảm ơn
chị Kim có phải
người
là phụ
cha
huynh
của mình quá khó khăn với mình.
Nhưng mà
như vậy.
Nhưng mà chị Kim ơi, chị Kim bây giờ có đang là phụ huynh không?
Em không có chị, em không có cái may mắn em là phụ huynh. Nhưng mà các em của em nó là phụ huynh thì em thấy
nó có theo cái cách của cha mẹ ngày xưa không?
Cái người em trai của em có một đứa con thì tại vì nó sống trong một cái gia đình như vậy, cho nên khi mà nó có con đó chị, nó săn sóc con nó để ý dễ sợ lắm. Nó đi làm một ngày nó làm ba job là chị đó, rồi có vợ, nhưng mà tất cả thì giờ của nó về hết. Rảnh lúc nào là đưa con đi học tràng, đưa con đi bơi, về đến nhà là lấy bài, lấy vở ra ngồi kèm cho con học. Everyday như vậy chị. Cho nên đứa con gái nó bây giờ lớn lên á, nó rất là ngoan, nó đi làm, nó rất là giỏi, nó rất là thương bố, nó rất thương mẹ nó. Tại vì bố mẹ nó ngoài cái vấn đề đi làm cực khổ, về nhà cũng spend time với con, đi bơi với con bơi, bố bơi luôn. Con đàn, bố cũng ngồi đó, bố đàn theo, bố cũng nó cũng biết đàn rồi nó đàn, nó dạy con, nó dạ. Học giáo sư về rồi nó ngồi nó đàn theo con nó luôn. Cho nên là con nó lớn lên nó rất thương cái
tức là theo như chị Kim nói đó, là người em chị Kim cũng vẫn áp dụng phần nào cái cách giáo dục của bố mẹ, nhưng mà
vâng,
với tình
vâng,
thương cho con cái
vâng,
hiểu
áp cái dụng vẫn cái bố mẹ cũng nghiêm khắc, tức là đi học về là đi đón về nha, đón về vẫn dạy con này nọ, nhưng mà bạn bè cho con chơi, nhưng mà luôn luôn muốn biết bạn của con mình là ai,
tỏ tình
à, gần gũi với con mình như là hai người bạn như vậy. Cho nên con mình á, nó đi đâu nó làm cái gì về nó cũng nói với bố mẹ đó, ngày mai con đi chơi với người bạn này, ngày mai con tới nhà người bạn này học. Nó làm cái gì nó cũng xin phép, nó làm cái gì nó cũng thưa gửi.
Chị Kim ơi,
bây giờ nó trở thành một đứa con gái rất là ngoan.
Đúng như vậy.
Rất là có hiếu với cha mẹ.
Chị Kim ơi, hồi nãy chị Kim có nói, bây giờ nhìn lại chị mới thấy cảm ơn bố ngày xưa. Như vậy chị có nghĩ là bố làm đúng không? Chị có nghĩ là bố đã phần nào đó gây ra cái hậu quả trong cái cuộc đời của chị khiến cho chị cho tới bây giờ nhiều tuổi rồi mà cũng vẫn không
của người quân đội gì đó. Nhưng mà em nghĩ là bố em làm đúng. Nhưng mà em chỉ tiếc rằng ông không tỏ cái tình thương của ông như ở bên này cha được tỏ cái tình thương với con. Bên này cha con coi nhau như bạn, thấy không? Ngồi nói chuyện ăn uống rồi cười đùa như là hai người bạn. Nhưng mà ở Việt Nam mấy ông bố, ông ba không có làm được như vậy. Lúc nào cũng nghiêm khắc với con.
Phần nữa là cũng không có nhiều thời giờ trong thời chiến.
Cho nên bây giờ em cảm thấy em hối tiếc. Em cảm thấy em hối tiếc và hối hận. Tại sao ngày xưa mình không có một người cha, người mẹ cởi mở mà thân thiết với mình, để mà ngày hôm nay mình ngồi đây khi cha mình mất rồi, khi mà bố em, cha em mất rồi, em mới cảm thấy em thương ổng. Em thương ổng mà em lại tiếc là em không có những cái thời gian gần gũi với ổng để mà em thương yêu ổng. Em cho ổng biết là con rất là thương bố, trong khi hồi nhỏ là mình rất là ghét ổng. Bây giờ mình hối hận, chị biết không? Khi mình nghĩ lại thì bố mình đã mất rồi, thì mình chỉ cảm thấy là mình tiếc cái thời gian và những cái giây phút mà mình sống với bố mình mà mình không có được cái sự gần gũi với ổng.
Đúng như vậy. Dạ, cảm ơn chị Kim rất là nhiều đã chia sẻ cái chuyện thật là riêng tư với những cái xúc động của chị. Nghe chị kể mà Nguyễn Thiên Thủy cũng thấy rất là xúc động khi mà thấy được cái và cũng thấy được cái lòng hiếu của chị. Không có, tới bây giờ không có nhìn lại, không có oán trách bố về những cái hậu quả mà bố gây ra trong cái cuộc đời con cái cho tới ngày nay. Cũng vẫn còn thể hiện qua cái những cái tính mà hồi nãy giờ chị kể đó. Cảm ơn chị rất là nhiều nha. Vâng, hy vọng là...
Thôi, chị cho em nói một câu nữa để có một lời khuyên. Qua kinh nghiệm của em có một lời khuyên với tất cả những bậc làm cha mẹ. Mình thương con mình dạy dỗ con mình bắt nó học những cái gì mình muốn cũng có thể được. Nhưng mà xin tất cả những bậc phụ huynh hãy dành thời giờ gần gũi nó, làm bạn với nó. Như cái cô gái mà đã giết bố mẹ, mình nghĩ là cô không có cái tình thương gần gũi với cha mẹ, cho nên lúc nào cô cũng cảm thấy cô bị tù, cô bị khó thở như vậy. Cho nên là con cái nên có cái tình thương của cha mẹ. Làm cái gì thì làm, cha mẹ nên bỏ thì giờ nói chuyện với con, đi chơi với con, sinh hoạt với con. Đó là cái điều mà em mong muốn và hy vọng tất cả những bậc phụ huynh có thể làm được điều đó, thì các con mình khi nó lớn lên nó mới lành mạnh được từ cái tư tưởng, từ cái tinh thần và cái vật chất.
Cảm ơn chị Kim rất là nhiều, nhiều lắm khi mà chị đã chia sẻ những cái ý tưởng rất là riêng tư của chị như vậy. Và cũng mong chúc chị là không có được, không có buồn nữa. Nguyên cái chuyện chị không oán trách bố mà ngược lại lại còn thương yêu bố như vậy đó là đã là cái điều rất là tốt rồi. Không oán trách bố đã gây ra cho mình thành có những cái cá tính mà cho tới ngày nay vẫn còn ảnh hưởng trong cái cuộc đời làm cho mình buồn khổ như vậy là đủ rồi. Chị đừng hối hận, không áy náy nữa đâu, là bởi vì nó chỉ là cái sự khác biệt. Nhưng mà rất là mừng khi mà chị nhìn ra được cái nguyên nhân, cái vấn đề ở chỗ nào. Thành ra hy vọng với cái sự mà đã nhìn ra cái vấn đề như vậy thì chị sẽ tìm cách để mà tự giải quyết, làm cho cái cuộc đời mình trở nên vui hơn, không có buồn rầu như vậy nữa. Cảm ơn chị Kim thật là nhiều. 713-664-8002. Quý thính giả nghe thấy cái tâm sự của chị Kim, của một người con, để mà hiểu được mà có lẽ rất nhiều cha mẹ Việt Nam vẫn còn, cho tới bây giờ vẫn còn mắc kẹt vào trong cái chuyện này đối với con cái, với cái thói quen, với cái cách mà mình được nuôi dạy theo cái cách giáo dục ở Việt Nam, rồi lại trong thời chiến tranh Việt Nam nữa. Thành ra không có nhiều thời giờ cho con, nhưng mà lại muốn con nên người, thành ra cái áp dụng cái biện pháp quá sức là nghiêm khắc. Và nếu chị Kim có nói đến cái vấn đề khiến cho chị rất là trầm, thật ra cái sự trầm cảm đó khi mà nó thành quá nặng đó, chị Kim, nhất là lại có thể chị Kim nhà gia đình đông, tới 4-5 anh chị em, 4-5 đứa em, thành ra có đông người thì tự nhiên có được một cái nhóm với nhau, một phần nào đó hỗ trợ tinh thần, chia sẻ được với nhau, cho nên cái sự trầm cảm nó không thành quá độ. Bởi vì thì ai cũng biết là khi mà trầm cảm quá độ mình sẽ đưa đến những cái ý tưởng chết chóc, hoặc là tự tử, hoặc là giết mình, hoặc là giết người khác, và hoặc là thành điên, điên loạn. Có rất nhiều gia đình Việt Nam rất là khá, gia đình rất là giàu có trí thức, thế mà cũng có những cái đứa con bị những cái bệnh tâm thần, không phải là do cái bệnh điên ở trong dòng tộc, mà chỉ là do cái sự giáo dục quá nghiêm khắc của cha mẹ, khiến con cái không có lối thoát nào khác hơn, không dám tự tử, không dám giết ai, thì trở nên thành giống như là bị tâm thần để mà trốn chạy khỏi cái, cũng giống như hồi nhỏ chỉ bị mộng du đó, cũng là một cách để trốn chạy cái sự thật mà thôi. Mình xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo.
Dạ vâng, chúng tôi nghe đây ạ.
Xin chào chị Thanh Thủy.
Vâng, xin được biết tiếng Anh.
Em Mỹ Lan.
Vâng, chào chị Mỹ Lan.
Em xin bổ sung ý kiến của chị Kim. Em có ý kiến như vậy. Mình là người Việt Nam đó, từ Việt Nam sang hội nhập với Hoa Kỳ thì rất là vất vả để mà nói được tiếng nước ngoài và học hành hoàn toàn mới. Mình lo cho con quá, nhưng mà phải mềm mỏng, giáo dục mà nuông chiều thái quá cũng không được. Cha mẹ áp lực quá với con cái cũng không được. Không nên dồn nén đầu óc tuổi thơ quá, con còn nhỏ mà ép nó quá với cái đầu óc non nớt thì ép chết tuổi thơ. Làm cha mẹ phải làm bạn với con cái mình, chia sẻ và lắng nghe con cái mình muốn gì. Phải cho nó nói một chút, cái này không cho nói là không được. Đọc bài một cách kêu bằng hủ lậu. Còn cái lối giáo dục á, cổ hủ như ngày xưa đó là không được. Nghe chị Kim nói là gọi là cha mẹ như ông cọp, như sư tử đó. Thì hồi đó con nhỏ mà, nó nhìn thấy cha mẹ mình một cách kiểu bằng ghê gớm quá, hở là đánh, không có thương con như là tù binh vậy. Thành ra nó phải oán hận chứ. Còn cha mẹ phải biết uống nắng con cái khôn ngoan, từ mới và từ cũ là hai cái mình phải bổ sung cho nhau. Đó là mình phải khôn ngoan chút. Còn người Việt Nam mình có cái tính quái, có một cái là chị biết sao không, cái tính ganh tị quá không được. Con người ta phải như vậy, con mình phải như vậy, phải hơn không được. Thí dụ nè, tôi nói nghe chuyện vậy nữa nè. Em hồi xưa ở kế bên nhà người Việt Nam, hai đứa này trưa đó thì cha nó chở hai đứa này đi học, chiều thì cha đứa này chở hai đứa kia về. Vậy mà hai đứa cùng học một lớp, rồi cuối năm hai đứa cùng lãnh thưởng như nhau. Mà thằng bố nó thì thấy con mình lãnh thưởng, đâm điên lên, quất con nhỏ tơi bời xí quách, mà chút xíu nữa là nhỏ đi học, đang đi thi, đi lãnh thưởng rồi, mà đánh nhỏ khóc hù 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 vậy đó. Trời đất ơi, tại vì tại sao? Lòng ganh tị. Thấy con mình học thoải mái mà sao vẫn lãnh thưởng, còn con nó bắt học khùng, học điên, học muốn chết mà cũng lãnh thưởng. Ý là muốn tức quá, nó muốn là phải hơn nữa kìa.
Chị Mê Lan ơi, nhưng mà là một bậc phụ huynh đó, chị cũng là phụ huynh phải không? Thành ra bây giờ chị chia sẻ một chút xíu là cái bây giờ chị khi mà nghe cái câu chuyện như thế này đó, thì chị có thấy phần nào, nhưng mà một mặt khác cũng thông cảm cho các bậc phụ huynh Việt Nam không có biết cái cách nào tốt hơn. Đó là cái cách duy nhất mà ngày xưa đã được, khi bản thân mình trải qua cái gì thì mình áp dụng lại như vậy, phải không chị Mỹ Lan? Thì bây giờ chị
nói
với con
em
cái
nói
chị
là
sao?
Mình phải du di, yeah. Mình phải biết cái lối giáo dục từ cổ ra tới kim.
Không, nhưng mà chị Kim, nhưng mà
cũ cho tới mới.
Nhưng mà chị Mỹ Lan ơi, chị biết không, giờ chị sống trong một gia đình mà nhiều khi chị không phải trải qua cái cảnh đó, thành ra chị mới có cái cơ hội nhìn thấy những chuyện khác. Như trường hợp thí dụ như chị Kim chẳng hạn, chỉ có như vậy thôi, không có đầu óc đến nỗi mà cũng giống như những người sống như chế độ cộng sản bây giờ đó, đầu óc họ không có quen suy nghĩ, không có quen nhìn ra những cái gì khác hết, lo chuyện mình là không đủ giờ, rồi lúc nào cũng sợ hãi, lúc nào cũng thiếu tự tin, cũng hồi hộp, đâu có còn sức đâu để mà nhìn qua những chuyện khác, để mà tìm hiểu học hỏi nữa chị Mỹ Lan.
Dạ, thì cái đó là cái sự đầu độc về trí óc của mình, từ hồi cha ông, từ ông cố, ông nội, ông sơ cho tới đời con, đời cha, nó bị vô cái guồng đó rồi. Thành ra mình ở đây á, mình qua bên Mỹ á, là mình phải khôn mà mình biết cái mới nó như thế nào, cái cũ nó như thế nào. Mình thả lỏng quá thì nó hư, nghiêm khắc quá thì nó khổ. Bởi vậy ông bà mình có nói cái câu là học mà không chơi đánh rơi tuổi trẻ, chơi mà không học thì giết cả tương lai. Thành ra mình cũng phải vừa vừa một chút, mà phải khôn một chút, chịu khó ngồi mà nghiên cứu con mình một chút, rồi mình phải nghiên cứu mình một chút. Yeah. Con mình có quá đáng với con cái mình không?
Cái khả năng nghiên cứu cũng là một khả năng trời cho đó chị Mỹ Lan. Cảm ơn chị rất là nhiều đã chia sẻ. Thành ra chị cũng là ở trong số những người may mắn có cái khả năng nghiên cứu, có khả năng nhìn ngắm qua chung quanh, khả năng mà hội nhập vào trong cái một cái nền văn hóa mới, một xã hội mới. Có nhiều người trời sinh ra không có khả năng này, thành ra chúng ta cũng thương mà cũng thông cảm. Nhưng mà đây là một cái vấn đề, một cái vấn nạn của cộng đồng Việt Nam mình trong cái việc hội nhập vào cái xã hội mới này. Phải chỉ ước khi mà có những cái lớp mà để mà hướng dẫn phụ huynh về cái cách thức khác biệt trong cái lối con lối rồi con cái ngày xưa và bên này, hoặc là cũng khó nhỉ, không biết quý khán giả có cái nghĩ như thế nào không. Nhiều khi bữa nay thì cứ ao ước rằng các cộng đồng Việt Nam ở khắp mọi nơi đó, song song với những sinh hoạt đấu tranh chống cộng của mình, song song với những sự trợ giúp về xã hội cho cái nơi mà mình đang sinh sống, giá mà có thể có những cái chương trình, có những cái lớp để mà chia sẻ, có thiếu biết bao nhiêu người có kinh nghiệm có thể đến để mà chia sẻ, hướng dẫn. Cũng như nhiều khi các vị thính giả của Đài Sài Gòn cũng hay đề nghị là có những cái lớp, ví dụ cho những người mới đến nước này biết cách là sao như thế này thế kia. Đó cũng là một cái vấn đề ở ngay cả chương trình của Đài Sài Gòn. Từ xưa giờ vẫn nghĩ rằng luôn luôn cố gắng tìm cách đáp ứng những cái nhu cầu của quý vị. Thành ra hầu như bất cứ một cái câu hỏi nào về cái đời sống ở nước Mỹ này mà quý vị có câu hỏi về lĩnh vực nào thì cũng có một chương trình để có một người chuyên viên để mà trả lời những cái điều đó. Nhưng mà riêng về vấn đề cách xử thế cũng như là giáo dục con cái thì rất nhiều người ngại ngùng, nếu không phải là những nhà chuyên môn thì ngại ngùng để mà lên chương trình để mà nói. Tại vì như vậy có vẻ dạy đời và sẽ dễ bị những người khác ghét hay là chỉ trích hay là tranh cãi. Cho nên đó vẫn là một cái vấn đề rất là phức tạp đối với người Việt Nam mình. Vậy xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Chị em tên là Lan á.
Vâng, chào chị Lan.
Em cũng có ý kiến. Em cũng có cái một ý kiến giống như em cũng muốn. Dạ dỗ con em lúc nào em cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà một cái gia đình á, lúc nào cũng một người thôi. Một người mà làm gã gia đình mà tào giáo buồn phiền, không bao giờ được yên ổn, không bao giờ được vui vẻ, chị biết không?
Chị định nói người chồng phải không?
Thì em chỉ nói vậy thôi.
Yeah.
Em bắt giận cũng muốn là có lúc vui với con em mà cũng dạy dỗ, thì em bao giờ em cũng như vậy. Nhưng mà chị biết không, có nhiều lúc buồn phiền quá, nhiều lúc buồn phiền quá cho nên là nhiều khi cũng bực bội lên con, rồi cái nhiều khi cũng la con, nhưng mà lo xong rồi là nghĩ lại tới con rất là tội nghiệp con.
Cảm ơn chị Lan rất là nhiều. Chị cũng có vẻ đang rất là xúc động. Đây cũng là cái tâm trạng chung chắc là của rất nhiều bà mẹ Việt Nam. Bà mẹ Việt Nam thương con vô cùng, thành ra không có ai, dù là muốn cho con tốt, con giỏi tới đâu chăng nữa, nhưng mà cũng không ai nỡ quá nghiêm khắc với con. Nhưng mà trong nền văn hóa Việt Nam, ngoài cái chuyện mà phải nghiêm khắc với con cái thì cũng là các bà mẹ cũng phải phục tùng chồng nữa. Kể cả trong trường hợp của mẹ của cô Jennifer này, cô bà Bích Hà đó là mẹ của cô đó, bà cũng nhận ra có cái điều gì không ổn với con cái mình. Cho nên cái ban đêm sau khi mà ông bố đã đi ngủ đó thì bà lại đến với vào trong phòng con và bà nói, bà cứ nhắc nhở con rằng con biết rằng tất cả những gì bố mẹ muốn ở con là con chỉ cần cố gắng hết sức mình thôi. Nhưng mà cô bé này cố gắng hết sức rồi mà ông bố vẫn không hài lòng. Và đây cũng là cái điều mà có lẽ trong rất nhiều gia đình Việt Nam cũng xảy ra những cái hoàn cảnh tương tự như vậy. Thật là điều đáng tiếc. Và không, tôi cứ thinh giả làm sao mà để bố với mẹ có được một cái mối tương quan để mà thí dụ một người để mà cùng đồng ý với nhau. Một người ông bố nghiêm khắc thì bà mẹ để cho, thì ông bố để cho bà mẹ được quyền là một cái người phủ dụ vỗ về con và hiền dịu với con. Đây nhiều khi các bà mẹ lại cũng quá sợ ông bố, thành ra chỉ biết bênh vực bố thôi và làm đẩy con cái vào trong cái nỗi cô đơn còn lớn hơn nữa. Mình xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, dạ các cô ạ.
Vâng, xin được biết ký danh của anh.
Dạ, con tên Hùng.
Vâng, chào Hùng.
Năm nay con 29 tuổi, có một đứa con gái 4 tuổi. Thì chỉ muốn nói là cái ở xứ Mỹ này mình sống á, thì cái mình nó có những cái mới, nó không nó khác với cái culture của Việt Nam mình á. Thì mình học cái gì mà tốt của nó thì mình nên học. Ví dụ như hồi cháu có đứa con gái thì tại vì nhỏ lớn lên thì hay quen cái kiểu mà phải nghiêm khắc với nó, phải kiểu ở Việt Nam thì dù nó làm cái gì sai, nó đập, nó bậy làm bậy.
Nhưng mà
làm bậy cái gì thì
hồi xưa ba má Hùng có nghiêm khắc với Hùng không?
Dạ có, đánh nhiều lắm.
Đánh
nữa. Dạ, thì mình nghĩ thì nó hư thì phải dạy ngay lập tức, nhưng mà càng ngày nó vô trường nó học thì cô giáo hay là trong trường dạy là nó phải thí dụ như nó mình không có được thí dụ như thấy một cái bruise, một cái vết bầm, nó hỏi liền hay là nó nói là con này nó muốn try cái này, nó muốn bỏ cái này vô cái kia, see what happen, thì nó sẽ học được cái mới. Thì mình nghĩ là cũng hay, tại vì nếu mình nghiêm khắc quá thì nó sẽ sợ, nó không dám làm cái gì hết, nó không dám thử cái gì hết, nó không dám try một cái gì mới hết. Còn mình buông nó quá, mình không nghiêm khắc với nó thì tất nhiên là nó sẽ học những cái, ví dụ như của tụi Mỹ, ví dụ như con cháu gặp ông bà cha mẹ cứ hey thì không được, thì mình phải balance, giữa hai cái câu chuyện.
Tức là Hùng dung hòa giữa cái cách giáo dục ngày xưa của ba má đối với Hùng và bây giờ là áp dụng với con cái, phải không?
Dạ vâng, trải
nghiệm đó rồi, thành ra mình tránh cho con những cái điều mình không muốn, phải không?
Dạ đúng, có nghĩa là nó có thể nó con nít mà nó quậy, nó muốn thử cái này, nó muốn quậy, nó vẽ vời tùm lum, nó làm đủ thứ trong nhà. Có thể maybe tới một level nào đó mình có thể chấp nhận được thì mình cho nó học hỏi, nó tìm tòi, tại vì nó tò mò, nó muốn làm gì làm. Nhưng mà tất cả những cái đó phải under standard của người Việt Nam mình. Thí dụ như con gặp ông bà con phải nói dạ, ít nhất là phải vậy.
Cái kia coi như là về lễ, về học, về đức dục và về giống như
dạ vâng, tại vì trong trường nó không có học những cái đó, cho nên là cha mẹ trẻ bây giờ nếu mà ở Mỹ thì con nên nghĩ là nên phải balance giữa cái đó, cái gì mà tốt thì mình lấy thôi, cái gì mà nó không tốt thì mình đừng có lấy.
Cảm ơn Hùng rất là nhiều, rất là cảm ơn Hùng mà lại rất là cảm phục Hùng cũng như là những người bậc phụ huynh mà hồi nãy như là những người em trai của chị Kim cũng vậy đó, là đã dùng những cái kinh nghiệm đã khổ đau và khó khăn của mình hồi còn trẻ để mà bây giờ áp dụng, vẫn thấy những cái điều tốt đẹp trong cái cách cha mẹ đối xử với mình, vẫn sử dụng những cái đó nhưng mà dung hòa với cái chuyện mà thương và chăm sóc con cái. Anh thấy cái rất là tuyệt vời, đó là những cái người mà nhưng mà Vũ Tinh thì phần nào vẫn nghĩ rằng đây là những người may mắn là được trời cho có một cái sự mà có được cái cá tính, có được cái khả năng để mà nhận biết ra cái nào đúng, cái nào sai để mà sau này mình áp dụng lại cho con cái mình. Nhưng mà rất là tội, có nhiều người quá chìm đắm trong những cái điều này đến cái độ như trường hợp của bé Jennifer này, không phải là một người tầm thường, là một người rất là khá, rất là xuất sắc, hồi học tiểu học toàn là đứng đầu lớp không thôi, thành ra nhà đây những cái bằng khen, đây những huy chương, nhưng mà khi bắt đầu lên tới middle school đó thì cô bị tụt xuống, chỉ còn có khoảng 70% xuất sắc thôi, thành ra cô chỉ có điểm B thôi, trong khi bố cô đó chỉ có B thôi nhá, không hề có điểm C, nhưng mà ông bố lại trông đợi toàn là điểm A thôi, không cho phép con được có điểm B. Đối với cha mẹ Mỹ mà con mà được C là họ cũng hài lòng rồi, còn con được B là đã được thưởng rất là nhiều, tại vì C là đã coi như là đã là trung bình, là vượt được, là được lên lớp rồi. Còn B đó là thuộc loại khá rồi. Nhưng mà cha mẹ Việt Nam thì toàn muốn điểm A thôi. Và đây là cái điều mà rất là nhức nhối, đáng tội nghiệp cho con cái. Chúng ta sống ở nước Mỹ đều biết rằng nước Mỹ là những là cái quốc gia có những người tài ba giỏi giang nhất thế giới. Tại sao vậy? Nhờ họ được tự do phát triển những cái sáng kiến của họ, nhờ vậy họ mới thành những người xuất sắc tài ba. Bởi vì trời xanh ra mỗi con người đều có những cái khả năng riêng, nhưng mà khi cha mẹ lại dùng cái đầu óc mình áp chế con cái vào trong theo cái khả năng, cái tầm hiểu biết hạn hẹp của mình thì tự nhiên đã là làm cản trở đi biết bao nhiêu những cái con người xuất sắc. Thật là một cái điều thật là đáng tiếc. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp.
Dạ, xin chào hai chị ạ.
Dạ, vâng ạ.
Tên là Linh nhá.
Vâng,
có ý kiến như vậy. Cái này là tại vì cái sự hiểu biết của người Việt Nam ngày xưa nó bó buộc ở trong cái tư tưởng rất là thương là cho roi cho vọt. Đó, cho nên là cứ thương con, càng thương con càng nhiều thì lại càng áp bức con càng nhiều. Cái thứ hai nữa là tôi nghĩ rằng là nhiều khi mình bên đây mình phải open mind chút xíu. khi con mình nó không thích những cái môn học đó hay là những gì đó mà mình cứ ép nó, cứ lớn lên cái bắt buộc con mình phải học là bác sĩ hay kỹ sư chẳng hạn như vậy. Nhưng mà có nhiều đứa bé nó không thích những cái môn đó, thành ra nó khi ở nhỏ thì là những cái môn học phổ thông trung bình đó thì nó ok, nhưng mà khi lớn lên nó khi mà ra những cái chuyên môn thì nó học không nổi, cho nên nó bị điểm xấu xuống. Cái thứ hai, ngày xưa tôi có đi học thì có một người cô giáo dành cho dạy tôi rằng là lead by example, tức là mình làm là cha mẹ mình phải làm gương cho con nữa. Rồi nhiều khi mình không có khó thì giờ nhiều mình lo lắng cho con mình bắt con mình như vậy, thì mình phải tự xét lại mình coi mình có gần gũi con hay không, để cho con nó có được những cái hôn quốc gì không. Tuy rằng có thể là mình không biết những cái bài đó, nhưng mà mình có thể ngồi gần nó để khuyến khích cho nó, mình nên khuyến khích hơn. Cha mẹ Việt Nam mình thì lại không có khen thưởng, mà lại cứ tưởng là la mắng con không. Vì khi thằng vì khi đứa bé nó sợ, thì em nghĩ là có như em thì không phải là thành công lắm, nhưng em có được ba đứa con thì năm nay các cháu đứa nào cũng xong hết đại học hết rồi, và học cũng gọi là cũng AB không chứ không phải không. Mà em thì em được con gái là tối về đi làm về, tuy là các cháu ngày xưa các cháu không ăn những cái bài không biết, nhưng mà em vẫn ngồi và các cháu làm xong rồi coi lại, cũng coi lại make sure là các cháu làm đầy đủ được rồi và mình ok rồi. Với lại mình sẽ cho các cháu tự do phát triển, nó muốn thích cái ngành nào đó ok thì mình cho nó học cái ngành đó, chứ không phải mình bắt nó là con phải học kỹ sư hay là con phải học bác sĩ. Thì khi cha mẹ mình cấp đi học nhưng mà để lấy tiếng cho mình mà thôi. Đó, cho nên là nhiều khi nó trái với lại cái sở trường của nó, nó học nó khá nổi. Còn mình cứ expect con mình là bây giờ đây vậy, mình nghe ông này khoe con tôi là bác sĩ, con tôi là kỹ sư, là mình bắt con mình học, mà con mình nó không thích những cái môn đó mình sao học được, nó phải tự do. Cho nên là nó mới thích thú. Khi mà nó thích cái môn nào á, thích cái gì đó thì nó mới tìm hiểu, và càng tìm hiểu thì nó mới giỏi được. Còn những môn nó chỉ học học cái khó mà thôi thì làm sao mà nó giỏi được. Cái đó là em chưa kiến quen như vậy.
Dạ, cảm ơn ý kiến của anh Minh rất là nhiều. Cái câu chuyện này thật là nhức nhối, phải không thưa quý khán giả? Và đây cũng là một cái điều mà ngay cả ở bên Toronto, sau khi cái bài báo của cái cô bạn của cô bé Jennifer này ra đó, thì người ta cũng đang nảy lên một cái phong trào để muốn xin tòa được xử lại cho cô này. Tại vì cô cũng ở trong một cái trường hợp giống như một người bị áp bức về tinh thần, và là một cái cách tự vệ mà thôi. Dĩ nhiên thì chuyện này chắc cũng khó, tại vì tòa đã tuyên án xong xuôi hết rồi, nhưng mà cũng là một điều đáng để cho người Việt Nam mình theo dõi xem như thế nào. Xin mời vị khán giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Chào chị Thủy, em tên là Vivian. Hồi nãy thì em nghe cái chương trình của chị làm cái chương trình này, mỗi tuần em đều thích nghe cả. Hôm nay cái chương trình này chị nói về cái cô bé Jennifer đó, thì em cũng đã theo dõi mấy ngày hôm nay. Thì em thấy cái vấn đề này không phải đơn giản, không phải mình nghĩ là như thế là tại vì như thế, nó còn nhiều cái lắm, vì xã hội, vì học đường, rồi vì tâm linh. Tức là theo em nghĩ đó, thì em là cô giáo trước khi em tới Mỹ, và em lớn lên khi mà Việt Nam mình mất nước đó, thì lúc đó em đã 16, 17 tuổi. Ba má em có 8 người con. Đầu tiên đó, là ba má em rất là vững vàng, rất là khó khăn trong cách dạy con. Cái nữa là cái đời sống tâm linh quan trọng lắm. Ngay từ nhỏ, nếu mình là gia đình mình theo một tâm linh nào thì phải vững vàng theo một tâm linh đó, đưa con tới nhà thờ, đưa con tới chùa, mỗi tuần gần con, ngồi nói chuyện với con, đi viếng cạnh chùa cũng là cách mà gần gũi để thời gian với con, hoặc là đi nhà thờ 1-2 tiếng đồng hồ với con. Xong thì khi đó muốn đi đâu thì trong cái ngày chủ nhật đó là không có làm việc nữa, gia đình em là không có làm việc ngày chủ nhật, tức là cha mẹ ăn uống với con, đi nhà thờ, nói chuyện với con là muốn cái gì, lắng nghe đứa này, lắng nghe đứa kia. Mỗi một đêm là tụi em chỉ được xem TV 15-20 phút, hết cái chương trình thứ nhì là xong, không được xem TV nữa. Đó, ba em rất là strict, nhưng mà suốt cuộc đời em á, lúc nào em cũng tự hào, em cũng thương cha mẹ là quá hy sinh. Tại vì chị biết là mình bỏ tất cả từ Bắc vào Nam, rồi xong bỏ mọi thứ từ Nam đi qua Mỹ này.
Nhưng mà đó là tại vì Vivian nhìn thấy được cái tình thương của cha mẹ, phải không? Đây là cái điều đáng tiếc là họ chỉ có dùng cái nghiêm khắc với con cái. Bà mẹ thì tỏ ra rất nhiều nhưng mà không đủ để mà cân bằng ông bố. Vâng, cảm ơn chị Vivian rất là nhiều. Rất tiếc là vẫn còn đang muốn tiếp tục nghe chị cũng như quý thính giả đầy trên đường dây, nhưng mà bây giờ cũng hết giờ rồi, thành ra cảm ơn chị đã chia sẻ và những cái kinh nghiệm cá nhân của chị. Chị Vivian có nhắc đến một cái điều rất là quan trọng, đó là cái chuyện mà cha mẹ dành giờ cho con cái, mà ngoài cái dành giờ cho con cái, còn nếu mà hướng dẫn con vào trong những cái sinh hoạt về tinh thần, về tâm linh cũng là một cái điều quan trọng khác, để cho tuổi trẻ nó sẽ thấy rằng ngoài những cái sinh hoạt bình thường của cuộc đời ra, nó còn có những cái sinh hoạt khác là tốt đẹp và hướng dẫn nó nên những con người tốt hơn. Thưa quý khán giả, Vũ Đình Thủy xin chân thành cáo lỗi với tất cả những quý vị còn ở trên đường dây, mà chúng ta không có còn giờ để mà còn có thể tiếp tục được nữa. Nhưng mà càng đọc sâu vào cái câu chuyện này thì càng thấy rất là tội nghiệp. Đây là một cô gái rất là xinh đẹp, rất là dễ thương, cao hơn 1.7 m, xinh đẹp mà vô cùng giản dị, mà cũng rất là thương cha mẹ. Đến nỗi mà khi mà ra trước tòa thì Jennifer nói rằng họ cố cần có gia đình ở cạnh. Khi mà người ta hỏi vậy tại sao khi mà bị áp quá mà cô cũng lớn tuổi, đến tuổi thành niên rồi, sao cô không trốn bỏ nhà mà đi? Thay vì mà phải giết cha mẹ như vậy, cô nói là cô cần có gia đình ở cạnh, cô muốn được cha mẹ chấp nhận, cô không muốn sống một mình, cô không muốn cha mẹ bỏ rơi cô. Thành ra đây là cái điều rất là đáng thương, rất là đáng tội. Và cũng là một điều để cho phụ huynh Việt Nam suy nghĩ, cho các bậc cha mẹ mình nghĩ lại, rồi có cái dịp ôn lại xem cách mình đối với con cái thế có đủ không. Có thể đôi khi có thể con cái mình không thành công xuất sắc được như mình mong ước, nhưng mà nó sẽ trở nên những con người dễ thương hơn, những con người biết cách giao tế xã hội và được người xung quanh yêu mến hơn. Đâu có cần học giỏi nhất mà sẽ là cái hạnh phúc nhất đâu. Trước đây cũng thì có một cái dịp làm một cái cuộc nghiên cứu của những cái em bé Việt Nam và Á Châu đó mà học giỏi là những cái thần đồng tốt nghiệp trung học từ năm 15-16, tốt nghiệp đại học từ 17-18, và sau này trở nên các nhà khoa học gia, các nhà bác học, những bác sĩ lừng danh, họ nổi danh thật, nhưng mà chỉ là cho cái cá nhân bản thân ra của chính họ thôi, không có nghĩa rằng họ sẽ là những người con hiếu thảo hơn. Nhiều khi lo học hành quá và thành công ngoài xã hội quá, họ nghĩ rằng họ đã trả công ơn cha mẹ bằng cái sự hãnh diện họ đem lại cho cha mẹ rồi, thành ra họ sẽ không có, chưa chắc họ đã thăm non cha mẹ thường xuyên hơn, yêu mến cha mẹ hơn, thành ra cũng chưa hẳn đã là cái điều tốt đẹp nhất. Bằng những gia đình bậc phụ huynh mà biết dung hòa giữa cái đời sống học hành và tinh thần cũng như tâm linh của con cái. Bằng chân thành cảm ơn tất cả những quý vị đã gọi và đóng góp, và rất tiếc mong rằng những quý vị còn ở trên đường dây thì sẽ gọi lại chương trình này vào tuần sau. Xin chân thành cảm ơn quý vị và ước mong gia đình Việt Nam có một tuần lễ thật là đầm ấm, vui tươi bên con cái, nhất là trong những tuần lễ cuối cùng trước khi các em trở lại trường học.